thiện để ngủ. Sơ thể chúng sanh.
Đến cái phẩm thứ năm nói về tọa thiền. Đây quý vị hiểu cho kỹ cái phẩm này mới biết rõ cái chủ trương của Lục Tổ dạy tọa thiền sao. Tổ dạy chúng rằng pháp môn tọa thiền này vốn không có chấp nơi tâm, cũng không chấp nơi tịnh, cũng chẳng phải chẳng động. Ngài nói ba cái điểm. Điểm thứ nhất là cái môn tọa thiền của Lục Tổ là không chấp tâm, không chấp tịnh, mà cũng chẳng phải chẳng động, tức là có động. Như vậy động làm sao thiền? Thì đây sau này thì tôi sẽ chỉ cái chỗ đó. Nếu nói chấp tâm, tâm vốn là vọng, biết tâm như quyển, vì biết tâm như quyển không có chỗ chấp. Vậy nếu nói chấp tịnh, tánh người vốn là tịnh, do vọng, bởi vì vọng niệm che đậy chân như, chỉ như, chỉ không có vọng tưởng, thì tánh tự thanh tịnh, khởi tâm chấp tịnh, trở lại sanh ra cái tịnh vọng. Vọng không có chỗ nơi, chấp ấy là vọng. Tịnh không có hình tướng, trở lại lập ra cái tướng tịnh, nói là công phu. Người khởi kiến giải này là chướng tự vãng tán, trở lại bị cái tịnh nó trói. Thì quý vị nghe một đoạn này thấy cái chủ trương của Lục Tổ rất là rõ. Ngài nói chủ yếu ngài giải tọa thiền mà không cho chấp tâm là một, chấp tịnh là hai, và cũng không phải không động, tức là có động. Bây giờ tại sao không chấp tâm? Thì ngài nói tâm mà mình nói là tâm mình đó là vọng chứ có gì đâu, phải không? Giấy nghĩ, giấy khởi ra phân biệt, thì cái nghĩ phân biệt nó đó là tâm, phải không? Mà cái đó cho là tâm, thì cái tâm nó nguyên là vọng, nó nghĩ cái này, nghĩ cái nọ, nghĩ cái khác, nghĩ đủ thứ cái, thì làm sao mà nó là thật được. Vì vậy cho nên nếu mà chấp cái tâm tức là chấp cái vọng, mà nếu chấp vọng là mình thì chúng thì sạch, đó là mình mắc kẹt. Cho nên cái tâm đó nó giống là vọng, chỉ cần biết nó như quyển thì được rồi, nó là biết nó là hư giả thì được rồi, chứ chấp nó làm chi. Cho nên cái chỗ này thì quý vị mới thấy rằng người tu là phải thấy cho rõ được lẽ thật, chứ không có nên chấp, nghe nói rồi chấp. Mình cứ nói tâm mình mà không biết tâm thế nào, thì bây giờ những cái vọng tâm giấy động đó, bây giờ biết rõ nó là vọng, biết nó là vọng thì tự nhiên nó hết, thì như vậy chấp nó làm gì? Bây giờ chấp tịnh, có nhiều người ngồi thì dòm nói rằng khi mà nó được yên lặng đó, cái đó là cái thanh tịnh, thì chấp cái thanh tịnh đó là mình, thì đó là gọi là chấp tịnh. Thì ngài dạy rằng cái tánh người vốn là tịnh, cái bản tánh mình, tôi thường nói với quý vị nghe đó, cái tánh nghe, cái tánh thấy của chúng ta, cái đó nó tịnh hay nó động? Cái đó nó tịnh hay là nó nhốt? Bởi vì nó vô tướng, bởi vì nó hằng được bất động, cho nên nó thuộc về thanh tịnh. Ví dụ như cái nghe của mình, nếu mình tìm lại cái tướng của nó không có, nhưng mà nó hằng nghe. Cái thấy của mình, tìm cái tướng thấy không có, nhưng mà hằng thấy. Nó không có tướng mà hằng nghe, hằng thấy. Chính cái đó, cái không tướng đó là thanh tịnh. Đó. Thì tự nó đã thanh tịnh rồi, rồi tìm tịnh chứ nữa. Thấy không? Mình tìm tịnh là thành ra mình tìm một cái thứ ba nữa. Đó. Như vậy thì tự nhiên mình mất cái tự tánh của mình không hay. Bởi vì cái nghe, cái thấy cho tới cái tâm niệm thanh tịnh của mình đó, thì tất cả đó là một cái tướng thanh tịnh sẵn có của tất cả chúng ta. Do vọng niệm nó dấy lên, nó che đậy chân như, Đó, vẫy cái vọng tưởng nó dấy lên rồi cái tịnh đó nó bị khuất đi. Chân như tức là chỉ cho cái tánh tịnh sẵn của mình đó. Bây giờ chỉ không có vọng tưởng thì cái tánh nó tự thanh tịnh, mà khởi tâm chấp tịnh chi nữa. Tại rằng cho nên tôi thường nói quý vị chỉ cần không vọng tưởng là đủ, chứ đừng tìm cái thanh tịnh. Nhiều người không hiểu cái đó, cứ như là ngồi mà tìm cho cái tướng thanh tịnh nó hiện ra, tìm chừng nào có. Bây giờ mình chỉ thấy ngồi là cách yên tịnh, thấy vọng tưởng với la viết là vọng không theo nó thì tự nó tỉnh rồi. Vọng lặng thì tự nhiên nó tỉnh, chứ tìm nó tỉnh chi nữa. Thấy không? Cho nên chấp tịnh nó là bệnh. Còn mình biết vọng không theo thì vọng nó lặng xuống thì chân như hiện tiền, hay là bản tánh thanh tịnh hiện tiền, chứ có gì đâu mà phải tìm, phải chấp. Cho nên nếu mà mình khởi tâm chấp tịnh, trở lại thanh ra cái tịnh vọng. Bởi vì dưới niệm tìm tịnh thì cái tịnh trong cái vọng chứ đâu có tịnh thiệt, phải không? Cho nên tịnh là không vọng thì tự nó là tịnh, thì tịnh nó mới tịnh thiệt. Còn khởi cái niệm tìm tịnh thì cái tịnh nó tịnh vọng, nó tịnh thiệt. Nên có nhiều người khổ lắm trong khi tu mà nói về tế niệm chút. Có người ngồi nghe nói tâm mình nó thênh thang như không, ngồi tưởng tâm mình rộng như không. Tưởng vậy hay nói như vậy là trúng, có trúng không? Nó là thênh thang là tự nó thênh thang, chứ mà tưởng thênh thang thì cái tưởng đó nó đã là bệnh rồi. Đó là cái chỗ mà lầm lẫn, mà nhiều người tu bị cái lầm lẫn đó. Vọng mà không có chỗ nơi, do chấp mà nó thành vọng. Đó quý vị xét thật kỹ đi, cái vọng nó không có chỗ nơi, không có xứ sở, mà chính cái chấp đó nó thành vọng. Mà thực tình cái này nó, nếu mà tất cả quý vị hiểu kỹ thì ngay trong cái cuộc sống của chúng ta bây giờ cái tu nó dễ, thật là dễ. Còn không hiểu thì cái tu nó khó, thật là khó. Bởi vì cái vọng mình cứ than vọng sao mà nó có liên miên, phải không? Ai tu cũng sợ vọng hết, vọng gì nó liên miên, nó không bao giờ dừng. Mà hỏi vọng tại sao có, tại sao có vọng thì tại chấp mà có. Tôi ví dụ như giả sử như tôi đi ra ngoài đường, đường đi cái nghe có đứa bé kêu tên tôi, nếu nó kêu tên tôi cười tôi đi luôn á, thì tôi có vọng không? Mà kêu tên nó, à thằng nhỏ này hổn nè, mình là người lớn mà nó dám kêu tên mình nó hổn, vừa nghĩ nó hổn thì bao nhiêu thứ vọng tưởng nó thành rồi, phải không? Thì như vậy vừa với một cái niệm chấp á, là bao nhiêu vọng tưởng nó sinh. Còn nếu mà nghe rồi bỏ qua thông qua hết, cũng như gió qua thì không có vọng tưởng. Cho nên vọng là không trở nói, nó không có thiệt, mà do chấp mà thành vọng. Thì giờ giả sử như quý vị đang ngồi nói chuyện với nhau, có ai nói một câu gì hơi lỡ, hớ chút, thì hớ rồi mà mình thông qua thì về không có loạn, phải không? Nếu mà hớ rồi cái thì mình bám được câu đó, à câu đó là khi mình đó, hay là câu đó nói có cái vẻ mỉa mai mình đó, thì có loạn không? Vừa có cái niệm nghĩ là khi mình là mỉa mai mình thì có lẽ một buổi chiều là bất an luôn. Thì như vậy cái bất an nó gốc từ đâu? Từ cái chấp mà ra. Cho nên cái niệm chấp nó biến thành vọng. Chứ còn nếu chúng ta không có cái niệm chấp đó, thì cái vọng không có. Thì nếu người nào không chấp thì người đó phải ru, phải không? Đâu có vọng. Mà cái vọng là tại cái chấp. Vì vậy mà phải hiểu cho thật rõ chỗ này. Nếu mà chúng ta có cái gan dạ nghe qua thấy qua đều không chấm thì chúng ta tu dễ hết sức là dễ. Còn nếu chúng ta chấp là chúng ta khó hết sức là khó. Mà bây giờ sở dĩ ai cũng than thở tu khó là tại chỗ chấp đó đó. Vì vậy mình mới hiểu rõ cái ý nghĩa nói rằng thiền tâm là phá chấp là vậy đó. Nếu hết chấp thì còn đâu có vọng, phải không? Còn bây giờ tại vì chúng ta chấp cho nên chúng ta có vọng. Mà bây giờ muốn dẹp vọng mà không phá chấp thì làm sao vọng hết, phải không? Bây giờ quý vị ngồi thiền, ngồi là muốn cho không có vọng khởi, mà ai nói câu gì cũng chấp, cũng thắc mắc, cũng đi phân biệt để mà nói là phải lấy khen chê, thì như vậy quý vị hết vọng được không? Thì có lẽ rằng cả ngày hoặc cả đêm ngồi thiền mà vọng cũng không bao giờ hết. Giả sử mình đưa ngồi thiền đây mà người nào đi ngoài đường mà nhìn thấy ngồi thiền đó, à đó dạo tu giả dối này kia, thì lúc đó mình sao Nếu mình chấm thì lúc đó mình ngồi nó có yên hay không? Như vậy thì để thấy rõ rằng cái không yên là gốc từ cái chấp. Tôi chỉ cho quý vị thấy nó tạo cùng cái chỗ không yên của mình đó là tại cái chấp. Mà nếu buông được cái chấp thì mọi cái đều yên. Nên người tu mà chấp nhiều là khó tu lắm. Quý vị nhớ người nào mà mở miệng cái nó phải, nó quấy, nó hơn, nó thua là người khó tu nhất. Còn người nào mà đơn giản, cái gì cũng xí xó, bỏ qua thì người đó là dễ tu. Cái đó là cái gốc của sự tu. Cho nên cái chấp mắt là cái gốc của vọng. Khi mình chấp cái đó là phải là quấy gì rồi thì tâm mình nó bất an liền. Bởi vì khi mình nói nó là phải mà ta nói quấy thì mình đâu có chịu nổi. Tại vì còn mình nói cái đó là khi mình thì làm sao mà về mình ngủ yên được. Cho nên tất cả những cái chấp là gốc của cái phiền não hay là của vọng tưởng. Vì vậy cho nên tổ mới nói rằng cái chấp á, cái vọng nó không có xứ sở mà do chấp nó thành vọng. Nhớ cái chỗ đó là mới hiểu cái ý nghĩa trong nhà thiền. Trong nhà thiền luôn luôn nói phá chấp là chỗ đó đó. Rồi bây giờ có nhiều người học cái hạnh phá chấp. Tự vừa mặc áo thì họ phạch nghịch, đi đường thì họ lên, họ lang thang lết hết. Rồi nó tù tù cái hạnh phá chấp. Phải vậy không? Như vậy phải phá chấp không? Cái phá chấp là mọi việc nó xảy đến mình đừng chấp thì đó là phá chấp, chứ đâu phải là ăn mặc lang thang lết hết thì nó đó phá chấp. Đưa rồi mặc áo ông thầy tu mà mặc áo không dài thì đó nó phá chấp được không? Cái đó chỉ làm chướng mắt thiên hạ thêm bệnh nữa chứ có phá cái gì. Cho nên cái phá chấp nghĩa là thiết cảm đến với mình đó, hoặc là khen hoặc là chê hoặc hơn thua phải quấy, mình đừng chấp thì cái đó là phá chấp, chứ đâu phải mà mình ăn mặc lôi thôi gọi là phá chấp. Đó là phải hiểu cho thật rõ cái ý nghĩa. Chứ nhiều người lầm lẫn lắm, nghe nói à tu thiền phá chấp rồi cái bài đặt những cái hình thức lạ đời, nói, đó là để tôi phá chấp. Hoặc giả mình tu ăn chay mà là vô quán ngồi ăn mặn, rồi có ai hỏi nó để phá chấp, tôi ăn chay, người ta chấp ăn chay tôi ăn mặn để tôi phá chấp được không? Tất cả cái phá chấp như vậy đó là đúng hay không? Đó là cái lầm lẫn của những cái người nông nổi, họ không hiểu được ý tổ ý Phật, rồi họ lại đem những cái lời của Phật tổ ra để họ ngụy biện cho những cái hành động lầm lẫn, những cái hành động tội lỗi của họ, chứ không phải là cái người hiểu đạo. Cho nên mình người Phật tử hay là người tăng ni phải hiểu cho thấu đáo cái chỗ mà Phật tổ dạy. Bởi vì mình biết rằng vọng gốc từ cái chấp. Nếu không chấp là vọng hết, thì như vậy chúng ta muốn hết vọng thì phải hết cái chấp là đầu, phải không? Chứ còn mình cứ lo hết vọng mà chấp thì cứ chấp thì thôi làm sao hết. Đó. Thì như vậy không bao giờ dẹp hết vọng được. Cũng như mình biết là sống với động là bởi gió, phải không? Mà muốn sống lặng thì chừng phải hết gió trước. Gió lặng rồi sống mới lặng sao? Thì cái nào là cái trước, cái nào là cái sau, biết như vậy thì sự tu nó không có tổn không vô ích. Còn mình ngồi mình cứ đè vọng cho nó lặng xuống, mà ai nói gì mình sắp nấy thì mình đè chừng nào hết vọng, rồi đè không hết rồi đau đầu rồi phiền não, để tu không hiệu quả gì hết. Đó. Cái không hiệu quả là gốc tại cái chấp của mình đó. Nói như vậy để cho tất cả quý vị ý thức rõ cái tu, chứ còn không thì mình tu mà không biết gốc ngọn, cái nào là gốc cái nào ngọn không hiểu, mà bởi không hiểu cho nên rồi mình tu không kết quả mà trở lại chỉ sanh nhọc nhằn. Thì như vậy thì quý vị hiểu cho thật rõ vọng tưởng gốc từ chấp mà ra, phải không? Vọng tưởng gốc từ chấp, ai buông được những cái chấp đó thì hết vọng tưởng. Mà hỏi chấp cái gì? Cái đó là cái câu hỏi thứ yếu. Nó chấp là chấp cái gì? Như đã tôi nói sơ rồi đó, chấp là chấp cái phải, cái quấy, cái tốt, cái xấu. Ví dụ bây giờ tôi nói cái bình phong này đẹp, mà có người nào có mắt nghệ thuật khác hơn tôi, mắt mỹ thuật thấy rằng cái bình phong không đẹp, rồi nói bình phong không đẹp. Nếu tôi chấp cái lời nói của tôi đẹp đó là chân lý, thì người kia nói không đẹp tôi sao? tôi nói dần lên liền đó. Thì như vậy, còn nếu mà tôi không trắng thì tôi nói đẹp, người ta nói không đẹp tôi cũng cười thôi, thì ém rồi, thấy không, nó có cái gì thêm nữa đâu. Bởi vì mình có con mắt nhìn khác, người khác có con mắt nhìn khác, mà tại sao mình lại bắt người ta nhìn giống như mình? Thì nếu mình hiểu được vậy thì mình nói đẹp người ta nói không đẹp thôi, về đó là mỗi người có quyền nhìn. Còn bây giờ mình nói đẹp mà người khác nói không đẹp, cái mình tức lên là tại mình chấp cái lời đẹp của mình là cái lời chân lý rồi, không ai sửa được hết, ai sửa là mình cãi. Thì như vậy bởi mình chấp cái lời của mình cho nên rồi mình mới giận, mới phiền não. Ngoài tất cả cái khác cũng vậy nữa, cái gì mà chúng ta thực tình là tại cái chấp nó nặng, nặng trình trịch, cái là nặng hơn quả núi nữa. Tôi nói những cái thí dụ nhỏ để quý vị thấy cái chấp của mình. Thí dụ về thân, mình đi ra ai nói cái người đó cao như cái chân heo, cái mình sao? Nếu mình cao họ nói mình cao như cái chân heo, cái mình giận. Còn nếu mình lùn mà nói ông là lùn xịt cũng giận, phải không? Nếu là mình nghĩa là động tới cái gì của mình thì mình đều giận hết à. Thì tại sao mình giận? Thay mình chấp mình là đẹp rồi, giờ nói mình chênh yêu xấu rồi. Nói lùng xịt là xấu rồi, cho nên mình giận. Thì như vậy rồi từ cái ngôn ngữ, cái ăn mặc, cái gì của mình ra mình cũng được chấp hết á. Quý vị kiểm là có phải gì không? Rồi thân mình à, rồi tới ăn mặc của mình, nhà cửa của mình, rồi con cái của mình, cái gì mình cũng chấp là chân lý hết á, là hơn hết. Cho nên nếu vừa ai động tới nó một cái là mình nổi sân lên liền. Như vậy thì nếu mà chúng ta cứ ôm cái chấp như vậy thì chúng ta đau khổ và dài. Bởi vì có người thì họ cũng trực tính, họ thấy xấu nói xấu, thấy tốt nói tốt, rồi mình thì thích chịu nghe tốt, mà nghe nói xấu thì là tức rồi, thấy không? Đó, như vậy thì tất nhiên mình phải khổ. Còn có nhiều người họ cũng có cái xấu tính là không có mỉa mai chơi, rồi họ thấy mình sợ chê khen rồi họ cũng chê bậy cái thì mình cũng khổ. Thì tóm lại là mình sẽ khổ dài dài, không bao giờ hết khổ. Thì gốc tại cái chấp mà ra. Đó, nói chấp thì quý vị phải hiểu cho rộng, đừng có nghĩ tưởng rằng chấp là chỉ chấp những cái chuyện là phải lấy thôi, mà tất cả cái thân mình, rồi sự ăn mặc của mình, cho tới giả sử mình ngồi ăn cơm mà mình thích ăn cá kho khô, mà tới cái người ta chê nó ăn cá kho khô kẹo này kia nọ, cái mình giận không? Khi người ta nói tới cái đó thì mình nói giận liền. Thì như vậy là mình cũng chấp rồi. Thì mình ta nói gì nói, mình thích ăn thì mình cứ ăn chứ có gì đâu mà giận ta, phải không? Thì như vậy thì tóm lại tất cả cái gì của mình, mình muốn làm cái đó mà cứ sợ người ta chê. Mà thì bây giờ muốn làm thì cứ làm, con người ta chỉ có quyền của người ta. Thì tóm lại tất cả cái sự sống giữa này, chúng ta hiểu rõ cái sống của mình là mình sống cho đúng với cái sở nguyện. Còn cái người xung quanh á thì họ có con mắt khác hơn mình, thì họ nhìn ví dụ mình mặc cái áo trắng mình thích mà họ cho áo trắng là xấu, rồi mình giận họ làm chi, phải không? Nếu mình thấy áo trắng mình thích thì họ nói xấu thì mặc họ, còn mình mặc mình cứ mặc, chứ không phải vì lẽ họ nói cái áo trắng xấu rồi cái áo trắng biến thành xấu mà mình giận họ. Thì như vậy tóm lại là tất cả những cái gì họ nói là chuyện của họ. Họ có quyền nhìn cũng như mình có quyền nhìn. Cái gì xấu xấu theo cái tầm nhãn quan của mỗi người riêng. Thì như vậy thì tự nhiên chúng ta không nên cố chấp. Mà không cố chấp thì tất nhiên chúng ta không có vọng tưởng. Nghĩa là giả sử có nhìn nhẹ thôi. Buông xả hết sức là dễ. Thì như vậy nếu quý vị buông xả được cái chấp á, là cái tu quý vị dễ được 50% rồi. Còn quý vị mà chấp nhiều quá, chấp nặng kinh kịch đó thì chắc là tu khó, thật là khó. Bây giờ giả sử cầu phương pháp này phương pháp kia cũng không ai có thể dạy được. Nếu quý vị cứ cố chấp, bây giờ trong phương pháp tinh thời hay là bên Phật đem tới thì cũng không làm sao mà hết giọng được. Bởi vì cái chấp không bỏ thì giọng không bao giờ dừng. Cái đó là một lẽ thật. Nên cái học đạo chúng ta thấy một câu của tổ của Phật nói đủ cho chúng ta sống chứ không phải là thường. Nhưng mà rất tiếc là tại chúng ta hơi xem thường, do đó cho nên chúng ta tu nó không có tiến được. Đó là cái đầu tiên gốc vọng là từ chấp mà ra. À, vì vậy cho nên chấp tâm cũng là cái bệnh. Như vậy thì chúng ta bước qua giai đoạn thứ hai là cái tịnh. Nhiều người tu cứ là kháng tịnh, tức là trong thấy cái tịnh. Còn cái tịnh trần gì trong thấy nó, chỉ không vọng là tịnh rồi, chứ còn trong thấy tịnh làm gì. Như vậy mình chấp tịnh cũng là một cái tịnh của cái vọng, chứ phải là cái tịnh chân thật. À, như vậy là hai bệnh là chấp tâm, chấp tịnh. Bây giờ tới phần kế này, thiện chư thức, nếu tu chẳng động đó, nếu người tu mà chẳng động đó, chỉ thấy tất cả khi thấy tất cả người không thấy cái lỗi hay là cái phải quấy lỗi xấu của người, nè, người tu về cái hạnh bất động đó là sao? Người tu về cái hạnh bất động là khi thấy tất cả người mà chẳng thấy cái phải, cái quấy, cái tốt, cái xấu của người, đó là hạnh bất động. Còn nếu thấy ai cũng phải quấy tốt xấu thì cái đó hạnh gì? Cái hạnh đó hạnh động. Nghĩa là bởi vì thấy tất cả người mà không thấy cái phải, cái quấy, cái tốt, cái xấu của họ thì mình đâu có phê bệnh, phải không? Mà không phê bệnh thì đâu có loạn tưởng. Còn mình thấy ai mình cũng thấy tốt xấu phải quấy thì tự nhiên phê bình, mà phê bình thì vọng tưởng. Mà thấy 10 người thì hết 10 lần vọng tưởng để phê bình họ tốt xấu. Thì như vậy đó là gốc của vọng tưởng, mà vọng tưởng tức là động. Bây giờ tu muốn cho không động là không phải ngồi nhắm mắt theo tổ, không phải ngồi nhắm mắt là hết động. Tổ cho mình thấy tất cả người, mà khi thấy tất cả người đó, đừng có thấy phải quấy tốt xấu của người thì đó là bất động. Thì như vậy mình thấy tất cả người lúc đó là động hay là không động? Trong cái động mà nó không động, phải không? Vì nhìn qua tất cả người mà mình không bị kẹt cái phải, cái quấy, cái tốt xấu của người nào thì đâu có động, mà không phải là nhắm mắt. Như vậy thì tỏ dạy mình hết sức là dễ và cũng hết sức là khó. Hết sức là dễ tức là không bắt ngồi thiền nhắm mắt dòm xuống một chỗ, và Ngài cho mình tiếp xúc với tất cả mà đừng có thấy cái phải, cái quấy, cái hay, cái dở của người thì tiếp xúc không có lỗi lầm hết. Nghe, trong cái tiếp xúc là động đó mà nó là bất động. Còn mình ngồi mình nhắm mắt mà cứ nhớ người này phải, người kia quấy thì cái nhắm mắt đó động hay là bất động? Ngồi yên mà vẫn là động. Cho nên Ngài dạy muốn tu cái hạnh bất động á, là khi thấy tất cả người thì đừng thấy cái phải quấy, xấu xấu, lỗi lầm của người, tức là tự tánh bất động. Cái bất động đó là cái bất động của tự tánh á. Cái bất động chân thật á, không do đè, không do kèm gì hết á.